This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị cũng như làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây Hòa Tính sẽ mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện có ý nghĩa. Và nói về đọc truyện có ý nghĩa thì chúng ta thấy là nó có rất là nhiều những cái chuyện có ý nghĩa. Và cái chuyện có ý nghĩa ngày hôm nay nó có một cái tính cách thời sự, nó có một cái tính cách nói về con người, nói về một cái cách nhìn của những con người với nhau. Và thông qua đó chúng ta được hiểu thêm về con người nó như thế nào, và đặc biệt đó là những người Việt Nam đã thay đổi ra sao sau năm 1975. Đây là một bài viết của Nguyễn Phan Quế Mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với người Việt thay đổi như thế nào sau 75. Phải gọi rằng là người Việt chúng ta hiện nay đó là những người hung dữ, đúng không? Khi tôi trả lời một cách đầy kiêu hãnh rằng là mình là người Việt Nam, thì chị im lặng, chị cúi đầu, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói, xin lỗi bạn, nhưng tôi phải nói thật lòng với bạn rằng người Việt của bạn là những người hung dữ. Người Việt chúng ta là những người hung dữ à? Vâng, đấy là một cái tình cảm của một dịp gần đây trong một cái buổi mà sau này người ta dùng cái từ gọi là giao lưu giữa những người nước ngoài hiện sống và làm việc tại thành phố Jakarta, Indonesia. Thì tôi gặp một người phụ nữ Mỹ gốc châu Phi, trò chuyện vui vẻ với nhau một lúc thì chị hỏi tôi từ đâu đến. Câu nói của cái người phụ nữ làm tôi choáng váng. Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Tôi vội hỏi và chị giải thích rằng vừa qua chị vừa mới đi Việt Nam để du lịch đến cái thành phố Hồ Chí Minh đó. Khi mà đang say sưa với cảnh vật và con người, chị đứng ở bên đường, chị chụp ảnh ở cái khu nhà thờ Đức Bà bằng cái chiếc điện thoại vừa mới mua, thì bị kẻ cướp lao đến giật phắt cái điện thoại rồi vút đi trên cái chiếc xe gắn máy. Cái vụ cướp giật không chỉ để lại cho chị những cái vết sẹo trên cơ thể do bị kéo té ngã, mà còn đó là một cái cú sang chấn về cái tinh thần. Hiện nay, mỗi khi mà nhìn thấy hoặc là nghe cái tiếng xe máy thì chị lại hoảng hốt vô cùng. Khi tôi xin lỗi chị và nói rằng là cái chính quyền của cái thành phố này đang làm những cái bước để mà cải thiện cái sự an toàn của khách du lịch, thì người phụ nữ ấy lắc đầu và nói cái cần sửa nhất đó là cái bản tính tham lam, cái bản tính bon chen và cái bản tính hung hăng của người Việt của chúng ta. Chị cho biết là trong khoảng 3 tuần ở Việt Nam, chị đã quan sát thấy cái bản tính ấy trong nhiều cái hoàn cảnh. Người ta không chịu xếp hàng mà sẵn sàng chen lấn, sẵn sàng xô đẩy. Người ta bếp bóp còn in, bóp kèn in ỏi ở trên những cái con đường để mà đi nhanh hơn trong vài giây, trong vài phút, rất vội vàng vàng. Và khi mà va quẹt vào nhau trên phố thì thay vì nhã nhặn giải quyết cái vụ việc, người ta lại sững cổ, người ta sẵn sàng, người ta lao vào nhau, được gọi là ăn thua đủ. Người ta sẵn sàng, người ta bắt chẹt khách du lịch chỉ vì cái lợi nhuận trước mắt. Khi mà trả giá để mua hàng, chị đã bị người bán nói những cái lời rất là khó nghe, thậm chí còn xúc phạm đến cái nguồn gốc châu Phi của chị nữa. Người phụ nữ thở dài, chị nói rằng là chị đã ở Indonesia 5 năm nhưng chưa bao giờ xa vào cái hoàn cảnh tương tự và so với những gì mà chị đã trực tiếp trải nghiệm. Người Indonesia vô cùng hiền lành, tốt bụng, vui vẻ và họ rất là tử tế. Người Việt Nam có hung dữ hay không vậy? Câu hỏi ấy nó cứ đeo đẳng tôi suốt nhiều tháng trời. Để rồi khi về Việt Nam lần gần đây nhất, tôi đã có một cái câu trả lời. tại cái con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp. Tôi chạy xe kế bên một người mẹ vừa đón con đi học về. Giây phút hội ngộ của hai mẹ con sau một ngày làm việc và học tập vất vả, đáng lẽ là những giây phút hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Nhưng không phải vậy. Người mẹ vừa chạy xe mà vừa ra rã rủa xả con mình, trong khi cô con gái nhỏ co rúm bởi vì sợ hãi. Người mẹ chửi con ngoài đường như vậy, ở trên xe như vậy, chỉ vì gì? Chỉ vì điểm kiểm tra toán hôm đó không như bà mong đợi. Nhìn nét mặt đau khổ của cô con gái, tôi cũng đã tự hỏi người phụ nữ đang dạy con những gì vậy? Hay hoặc là bà đang cố gắng bà gieo mầm móng của cái sự hung dữ vào cái tâm hồn của trẻ nhỏ vậy? Người Việt chúng ta là những người hung dữ à? Khi chửi rủa con trẻ, phải chăng người mẹ đang gieo mầm cho cái tính xấu cho nó vậy? Tôi đã tự hỏi, có phải vì cái điều kiện sống quá áp lực, bởi vì có hoàn cảnh kinh tế bức bối mà con người dễ dàng trút giận lên nhau vậy? Trong những năm gần đây, tôi sống và làm việc ở hai thành phố lớn với môi trường khá tương tự. Đó là ở Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Đó là Manila, ở Philippines và ở Jakarta, Indonesia. Đó là hai thành phố mà có một cái tình trạng người thất nghiệp khá là cao. An sinh xã hội thì thấp, nhiều người nghèo lắm, và đặc biệt với cái tình trạng ùn tắc giao thông dễ khiến cho người ta nổi nóng. Nhưng mà thật ra thì trong 4 năm tôi sống ở Manila và 1 năm rưỡi tôi sống ở Jakarta, tôi thấy trên đường phố dù cho kẹt xe đến mấy thì có một điều ai cũng đều phải công nhận, đó là gì? Ít ai bóp còi. Rồi văn hóa xếp hàng ở hai cái thành phố lớn này nữa. Hai thành phố lớn này mà chúng tôi muốn nói đến đó là thành phố Jakarta ở Indonesia cũng như là thành phố Manila ở Philippines. Thì cái văn hóa xếp hàng ở hai thành phố này cũng vượt trội hơn hẳn với các thành phố ở Việt Nam, và đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh. Tôi chưa từng gặp cái tình trạng mà phải gọi là bị chèo kéo, bị hâm dọa, bị bắt nạt như tôi đã từng gặp mỗi khi tôi về nước Việt Nam. Người Việt là những người hung dữ. Câu nói đó không hẳn là đúng, nhưng tôi thấy cái sự hung dữ ngày càng lộng hành và bộc phát. Lộng hành và bộc phát không chỉ ở ngoài đường phố mà trong các gia đình nữa. Bạo hành phụ nữ, bạo hành trẻ em, bạo hành người thân trong gia đình, giết nhau chỉ vì mâu thuẫn hay hoặc là tranh chấp tài sản. Trong trường học, bạo hành học sinh. Trên mạng xã hội, người ta có thể người ta thoải mái, người ta mạt sát, người ta thỏa mạ lẫn nhau. Đặc biệt là những cái vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ lại ngày càng gia tăng, được đăng trên các báo chí ở trong nước. Tôi đang nghe cha mẹ tôi kể những câu chuyện rất xúc động về sự tử tế của con người trong những năm tháng khi đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. Cái điều đáng buồn là khi chiến tranh đã lùi xa như họ nghĩ như vậy, thì cái sự tử tế cũng đang dần dần biến mất. Vâng, cái sự tử tế chính là cái gốc cho cái sự phát triển bền vững của một xã hội. Nếu chúng ta không sớm hành động để chúng ta có thể đánh thức và khích lệ cái sự tử tế cho mỗi con người, thì cái nền tảng xã hội, cái nền tảng đạo đức nó sẽ tiếp tục, nó sẽ lung lay và sẽ khiến cho tất cả những cái thành tựu phát triển trong bấy lâu nay nó cũng sẽ trở nên hai chữ vô nghĩa mà thôi.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa yên, tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết những thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu.
Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui.
tàn.
Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn mình loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn làm một thứ có cây vui trong gió và không ưu phiền.
Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu.
Tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui.
Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu tàn.
Đẹp tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui.
Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu.
Ca khúc Tôi Muốn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Hà của ban nhạc Phượng Hoàng ngày xưa, qua phần trình bày của nhạc sĩ Trúc Hồn, nhạc sĩ Sĩ Đan, nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức và ca sĩ Tuấn Dũng, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện ý nghĩa với loạt truyện Người Việt Thay Đổi Sau 75 Hoàng Tính sẽ thực hiện trong mỗi ngày Chủ Nhật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.
Hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời như hạnh phúc.